Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2020, tức là ngày 14 tháng 7 năm Canh Tý. Chúng ta vẫn còn đang trong mùa an cư kiết hạ tại tu viện Trúc Lâm. Chiều nay mình tiếp tục học Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, bài thứ 47 bản online đó, tức là bài nói về ngũ đức của Sa Di. Và chủ đề của chúng ta là từng giọt sữa thơm. Chiều nay là kỳ thứ 61. Cái bài này là được rút ở trong một cái bài kinh, Kinh Phước Điền. Một người Sa Di là phải có đủ 5 cái đức, tức là 5 cái hạnh đức. Do mình thực hiện được cái điều này thì cái đó, cái đức mình nó tỏ ra và để cho chúng ta thuận lợi trên con đường tu học. Mình ở ngoài đời mình cũng có thể thực tập cái này. Thí dụ cái câu thứ nhất là nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Mình phát tâm đi tu là vì mình mang ở trong lòng cái tâm là ham thích, ham thích con đường tu học. Cái này là hảo tâm xuất gia đó. Thứ hai là nhị giả gì nữa, hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Mình bỏ đi cái hình sắc đẹp để mình vì thích cái pháp y. Tam giả cắt ái từ thân vô thích mặc cố, không còn cái sự thương ghét, cắt bỏ đi cái tình cảm của gia đình vì chúng ta muốn vượt ra ngoài cái trong vòng thương ghét. Một người đi vào trong hãng làm cũng vậy. Mình làm mà mình thiên vị, mình không có đủ cái tâm niệm bình đẳng đối với người làm, thì dù mình là một cái người sếp, dù là mình là một cái người cao hay là một người chủ, mà mình thiên vị, tức là mình chưa vượt được cái sự thương ghét giữa người nhân viên này với nhân viên kia, thì mình cũng chưa phải là một người lãnh đạo giỏi. Người lãnh đạo giỏi là phải có tâm bình đẳng, như vậy người ta mới phục, người ta không thấy mình có cái tâm thiên vị. Thứ tư là mình hủy bỏ thân mạng, gọi là tứ giả hủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cố. Mình bỏ cái thân, bỏ luôn cả cái thân này. Chữ hủy là mình bỏ cả cái thân này để vì một việc thôi, đó là tôn trọng đạo. Cái bỏ thân đây nó có hai trường hợp. Là mình phải hy sinh. Hồi xưa người ta hay dùng cái từ là cái gì? Xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần. Mình muốn cầu đạo á, muốn được cái con đường tu á cho tốt á, là mình không có nại, không có nệ hà cái sự gian khổ. Thí dụ mình vô tu mà sung sướng quá, ngay cái bước đầu á, có thể mình rất khó tu, tại vì mình thành một cái người bị chiều. Bây giờ mình cứ thử tưởng tượng một đứa nhỏ ở nhà, ở một cái gia đình, từ trừ cái đứa đó thượng căn thượng trí, là nó sống trong nhung lụa mà nó không hư đốn. Còn cái đứa mà nó ở trong một cái hoàn cảnh quá ư là thuận lợi, đôi khi nó không thấy được cái khổ và nó không có thấy được cái giá trị của cái tiền của nó có được. Cho cái người mà người ta khổ, người ta thấy giá trị được đồng tiền người ta làm. Mình cũng vậy. Thí dụ mình tu mà 30 năm sau mình có được cái thành tựu gì đi, thì mình phải thấy rằng đó là một cái giá trị mà 30 năm chúng ta gian khổ. Bây giờ mình nhìn vô các tổ của chúng ta. Nếu mà nói thời xưa Đức Phật của chúng ta tu, từ một cái sự giàu sang bỏ hết để đi tìm được cái sự mà cực nhọc. Tại sao? Tại vì đó chỉ là, đó mới chính là cái con đường. Ngày nay á, gần xa nữa thì mình đã thấy là có Phật nè, tổ nè, thí dụ như tổ Huệ Khả chặt cánh tay. Cái chữ chặt đây là gì biết không? Cái ý của các tổ muốn nói là mình phải cắt đi cái ngã chấp. Mà tại sao chặt cánh tay? Hôm trước mình học đó, cái tay là tượng trưng cho cái gì? Sự cầm nắm. Mà hễ con người mà còn cầm nắm, ôm chặt thì không giải thoát được. Tại vì Huệ Khả gặp ngài Đạt Ma, ngài đã bảo hỏi ông tới đây cầu cái gì? Nói con cầu giải thoát. Quỳ ngoài tuyết gọi là cầu giải thoát à? Chưa đủ. Ngày lúc đó ngài Huệ Khả còn có tên là Thần Quang. Lúc đó chưa có pháp danh Huệ Khả. Pháp danh là Thần Quang, tên của ngài là Thần Quang. Thì ngài lấy cái dao, ngài chặt cánh tay của ngài dưa lên cho tổ, hỏi như vậy có thể cầu đạo được chưa? Ngài Đạt Ma xoay qua: Khá. Cho nên đặt ngài là Huệ Khả. Chữ khá là gì? Giỏi, tốt, được đó. Cho nên đặt là Huệ Khả. Huệ Khả là gì? Người có trí tuệ khá, người có trí tuệ tốt. Và chặt cánh tay nghĩa là mình phải chặt đi cái sự ôm chặt, nắm lấy thì mới có giải thoát được. Người tu mà mình chưa giải thoát được cái sự chấp trước đó, không giải thoát được. Cho nên cầu đạo ở đây á, là để nói lên cái gì? Đừng có cầu nhàn. Tu là phải chịu cực. Chịu cực là ví dụ như á, mình ở một ngôi chùa khang trang, nhưng mà bên cạnh đó muốn ngôi chùa khang trang thì phải làm gì? Phải dọn dẹp, phải quét, lau, chùi, rửa. Mà quét, lau, chùi, rửa là công phu. Chứ không phải là mình nói vậy rồi mình đi tìm cái chùa rách nát mình ở, không phải. Cái duyên của mình ở đâu thì mình ở đó. Nhưng cái sự thí dụ ở cái chỗ mà nghèo, khổ, thiếu thốn thì chúng ta cũng phải chấp nhận. Còn ngược lại ở chỗ sung túc, rộng lớn thì phải chấp nhận sự gì? Cực nhọc. Cực nhọc làm cái gì? Chùi, lau, rửa, dọn. Nó mới sạch sẽ chứ. Không chùi, lau, rửa, dọn thì lấy gì sạch? Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng đó, cái chùa Trúc Lâm mình nó có một chút thôi nè. Mà từ cái cửa vô cho tới chánh điện, cho tới nhà bếp, mọi nơi, mọi chốn đi. Rồi trong chúng mình không có ai thích làm gì chứ. Thì tưởng tượng cái chùa nó ra làm sao? May là mọi người dọn dẹp như vậy, mà đôi khi mình còn thấy nó chưa có hoàn hảo là vì nó còn dơ. Thành thử ra cầu đạo hủy mạng, hủy khí thân mạng đây không nghĩa là mình phải chết. Chưa tới đó. Trước hết là nói sự cực nhọc. Đọc kinh Pháp Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa, ông vua mà đánh trống để mà ai có pháp đại thừa dạy cho tôi xin làm trâu ngựa cho người đó. Lúc đó có một vị tiên nhân, ta có pháp đại thừa, lấy lưng mà làm ghế cho vị đó ngồi. Để làm gì? Để chỉ vì cầu được cái đạo lý của Pháp Hoa thôi. Trong phẩm Đề Bà Đạt Đa đó. Rồi mình nhìn gần nhất là trong Phật giáo Việt Nam mình, các tổ của chúng ta, các ngài tu mà khổ cực vô cùng. Thí dụ như Hòa Thượng Vạn Đức, tức là sư ông Trí Tịnh đó, đi bộ từ ở trong Nam mà ra tới Huế để mà cầu đạo. Có khi các ngài phải đi ra tận ngoài Bắc để mà tìm các tổ để mà học. Tại ngày xưa đường đi rất là khó khăn, đi phải quá gian, xe lửa, hay là nói chung là cái sự đi đứng không có phải như mình bây giờ. Bây giờ mình muốn đi đâu học cái bút cái vé máy bay, sáng chiều có mặt ở đó rồi. Mình muốn đi đâu học đó, báo chí người ta đăng sẵn hết trơn rồi. Hồi xưa đâu có ai mà báo đăng cái gì đâu. Tự mình, cái duyên mình nghe tiếng của vị tổ đó ở núi nào, ở chỗ nào thì mình tìm tới thôi. Thì mình thật ra mình nói bây giờ mình cực khổ thì đâu có cực gì so với người xưa. Không, thôi thì bây giờ nhìn lại cái hoàn cảnh của mình ở đây đi. Cực không? Cực lắm. Nhưng mà Cực gì cực chứ rảnh là vẫn có móc cái phone ra xài được mà. Rảnh cho là chui vô góc nào đó móc phone ra check mail rồi nhận text rồi đủ thứ hết, thì cái cực của mình chưa là gì hết. Chứ cái chỗ mà hủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cổ. Ở đây mình nói cái chuyện thực tế, nhưng mà ngày xưa là gì? Nếu cần phải bỏ cả tánh mạng này để bảo vệ cái con đường, cái đạo ở đây không có phải là một tôn giáo, không phải bảo vệ đạo Phật. Mình phải, cái đây là đạo, con đường mà chúng ta đã đi. Nếu mà con đường đó là cái chánh đạo thì dù chúng ta phải hy sinh, cực nhọc chúng ta phải làm. Ví dụ như gặp cái lúc khó như thời 63, kỳ thị tôn giáo, ngài Quảng Đức phải tự thiêu, rồi các vị khác đứng lên để mà tranh đấu. Cái chuyện đó là ở một cái hoàn cảnh khi mà cần bảo vệ đạo pháp thì chúng ta làm. Nhưng mà cái chuyện nó đâu phải xảy ra lúc nào cũng có, mấy thở mới có một lần, phải không? Nhưng mà trước mắt cái đây, cái hủy khí này là gì? Đừng sợ cực nhọc, lấy cái thân mạng của chúng ta để mà cầu cho được cái sự tu tập. Đức Phật dạy á, nếu mình tới một chỗ nào mà chỗ đó người ta cho mình ăn mà không có dạy mình tu, đừng có ở. Tại vì đó đâu phải chỗ mình muốn tới. Ăn thì ở nhà mình ăn cũng được chứ mắc gì tới mang cái tiếng ăn của người ta mà hỏi đi đâu đây? Nó đi tu. Mỏi vô có tu không? Dạ không, ăn không à. Cho nên Phật dạy á, chỗ nào mà cho mình ăn mà không dạy mình tu không tới. Chỗ nào dạy mình tu mà không cho mình ăn, ráng ở. Chỗ nào dạy mình tu mà cho mình ăn nữa, vừa cho mình tu mà vừa cho mình ăn, phải ở. Còn chỗ nào mà không cho ăn mà cũng chẳng cho tu, đi lẹ, giọt lẹ. Bốn trường hợp. Không? Nếu chỗ đó dạy mình tu mà không, chỗ đó chỉ cho mình cơm ăn áo mặc mà không hề dạy mình sự tu hành thì không nên ở, vì nó không phải mục đích của mình. Nếu ngược lại chỗ đó mà chỉ tu không mà thiếu thốn ăn uống, nên ở. Hồi đó ngày mai này á là rằm tháng 7 phải không? Ngày mai nữa là thầy đi xuất gia đúng 30 năm. Ngày mai năm 2000 lễ Vu Lan 2020. Thầy xuất gia lễ Vu Lan năm 1990 canh ngọ. Và ngày mai là thầy 30 năm xuất gia. 7 tuổi là đã đi chùa, tức là 1981. Nếu tính luôn bảy, nếu tính luôn thời gian đó là bây giờ là mấy chục năm, 40 năm phải không? Hơn. Sống ở trong đạo. Mà từ lúc mà mình bước vô chùa mình tu cho tới giờ phút này, nói thật là chưa biết một cái ngày trọn vẹn, một cái ngày nghỉ ngơi nó ra sao hết. Mà để chúng thấy suốt mấy tháng nay gọi là không đi giảng. Rồi thậm chí mình có ngày thứ hai là ngày nghỉ, mà có phải qua có được nghỉ ngày nào đâu. Ngày đó tự nhiên chuyện này nó tới, chuyện kia nó tới, rồi mình phải. Nhưng mà mình không có buồn, không có chán, không có nản gì hết. Tại vì sao? Đó là cái việc làm của chúng ta. Khi nào mình thấy là mình phế thải hết xài rồi, đó mình mới buồn đó. Còn mình còn xài được thì tốt rồi. Chỉ mong là còn đủ sức để mà đi cày tiếp thôi. Cho nên hủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cố, vì mình muốn tìm ra được con đường đó. Hồi xưa các tổ, các người mà đi cầu đạo là đi lên núi, lên non, vượt rừng. Quý vị có coi phim Tây Du Ký không? Tôn Ngộ Không nghe tổ tu Bồ Đề ở nơi đó dạy đạo. Tôn Ngộ Không phải vượt sông đi qua để mà tìm tổ tu Bồ Đề để mà học đạo. Đến khi mà tới hỏi ngươi tên gì, con không có tên. Tổ tu Bồ Đề mới đặt cho tên là Ngộ Không. Tại vì ngày tu Bồ Đề á, theo như truyền thuyết, theo như lịch sử đạo Phật, Ngài tu Bồ Đề là đệ nhất về giải không. Trong 10 vị đệ tử, Ngài Ca Chiên Viên là luận nghị, mà Ngài tu Bồ Đề là giải không. Ở đây là nhớ là Tây Du Ký là phim ảnh, là hư cấu, không có thật. Nhưng mà ở đó người ta muốn nói lên cái đạo lý gì? Người muốn thâm nhập được đạo, cầu học với Ngài tu Bồ Đề, thì Ngài Bồ tu Bồ Đề là tượng trưng cho đệ nhất giải không. Mà ông muốn, anh mà muốn ngộ, mà muốn nhận chân được cái chỗ tột cùng của đạo đó, chỉ khi nào anh ngộ ra các pháp là không, vượt sông biển đó là gì? Đó là sự mong cầu. Rước đinh nghĩa là vượt ngang dẫm, chỉ để một việc thôi, làm sao cho mình ngộ được cái chỗ đó. Cho nên chúng ta cũng vậy, hủy khí thân mạng tôn sùng đạo cố là vậy thôi. Rồi đến ngày Phú Lâu Na, đệ nhất gì? Thuyết pháp. Đức Phật dạy ngày Phú Lâu Na đến cái vùng biển đó để độ. Trước khi ngày Phú Lâu Na đi, Đức Phật hỏi: nếu mà thầy tới đó đó, người ta đánh thầy thì sao? Thầy thuyết pháp cho người ta nghe mà ta không tán dương, mà người ta còn đánh thầy sao? Bạch Đức Thế Tôn, nếu như vậy thì con thấy dân nó cũng còn hiền, họ mới có đánh con thôi. Rồi nếu mà họ lấy cây mà họ đập ông thì là sao? Dạ bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ họ vẫn hiền, họ mới lấy cây họ đập con, chứ họ chưa lấy dao họ chém con. Nói vào vòng vòng hồi rồi cuối cùng, nếu họ giết ông sao? Dạ bạch Đức Thế Tôn, vậy là họ giúp cho con giải thoát và con được chết cho chánh pháp. Tại vì nếu cái đó là chánh pháp mà con chết cho chánh pháp thì con chết có ý nghĩa. Tại vì ở đời có những cái chết nó giá trị lắm, và có những cái chết nó không hề có giá trị. Thí dụ như những người anh hùng mà ta hy sinh cho đất nước đó, đó cái chết đó có giá trị. Cho nên mình đừng có dạy gì mà mình đi tự vẫn. Không có chuyện gì mà phải tự vẫn cả. Chuyện gì rồi mình cũng có thể vượt được hết đó. Cho nên hủy khí thân mạng tôn sùng đạo cổ, nếu cái đó là chân lý, không có sợ. Nhớ vậy. Cái nếu cái đó là chân lý thì cực khổ cũng phải. Cho nên là cái bài tụng của mình đó, cái bài tụng mà đệ tử con nay quỳ trước điện, có ai thuộc bài đó không? Chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dập dồn, trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê sai. Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh, mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng gấm vóc xô xoa, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lục dục lòng tham không đủ, che mất dần trí tuệ từ lâu. Hôm nay con giác ngộ hồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ. Bao tội ác từ nay chừa bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về, tịnh tâm ý quy y tam bảo, Phật giới cấm chuyên trì chú đáo, dứt tận cùng gốc rễ vô minh, chí phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ. Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm tới bảo thành, đặng tự giác giác tha viên mãn. Đó là một bài sám mà do một vị tổ Việt Nam chúng ta chép viết ra, và chúng ta có thể tụng cái bài đó. Nó như là sám hối sáu căn vậy đó, từ cái mắt tai mũi miệng vậy đó. Cho nên cái chỗ mà chữ tôn sùng đạo đây là gì? Là lẽ thật, là chân lý. Chứ mình không có phải, không có kiểu như cuồng tín bảo vệ đạo giáo của mình. Ai mà không có theo mình là mình phải triệt tiêu họ. Cái đó không phải là cái cách của đạo Phật. Vì ra sao? Tại vì đạo Phật là gì? Là những phương thuốc cống hiến cho những môn bệnh. Nếu anh thấy bệnh tình của anh thuốc này không hợp thì anh không theo, anh theo cái thuốc nào hợp với anh, thế thôi. Cho nên đạo Phật là thuốc. Chúng sanh ta là những người bệnh, Mình hãy tiếp nhận cái bệnh nào mà nó phù hợp với bệnh của mình, thuốc nào nó phù hợp bệnh mình. Nếu mà không, người ta tự nhiên mình quảng cáo thuốc mình đưa người ta, ví dụ người ta đang nhức chân đi, người ta đang nhức chân mình đưa thuốc đau bụng, người ta nói ta đau chân mình đưa đau bụng, mình nói thuốc này hay lắm nè, bữa tôi đau bụng tôi uống hết á, mà tôi uống đau bụng tôi uống hết là thế nào anh đau chân uống cũng hết. Bắt người ta uống, rồi người ta không uống, chửi người ta. Thế mình đâu phải là cái người hiểu biết không? Mà người ta nói mình thì cuồng say. Cho nên nó chữ tín ở trong đạo Phật trước hết là phải tin. Tin, tin là gì? Là chúng ta đặt cái niềm tin vào đó. Rồi sau đó chúng ta làm gì? Chúng ta nghiên cứu, chúng ta tìm tòi và điều thực hiện. Nếu điều đó nó đúng, chúng ta sẽ từ cái tin đi tới cái tín. Chữ tín nó khác với chữ tin nha. Chữ tín là nó đã có một quá trình tư duy thực tập. Mà nếu như đạo Phật á, mà chúng ta có tin á, không phải chúng ta tin mù quáng mà tin cái gì? Tin Đức Phật là một bậc thầy giác ngộ, có khả năng hướng dẫn chúng ta giải thoát. Giải thoát là không phải là giờ dẫn mình ra khỏi cái thế giới ta bà này, mà giúp chúng ta giải thoát phiền não khổ đau. Tin cái gì nữa? Tin khả năng chúng ta có thể làm được điều đó. Tin con đường này sẽ dẫn chúng ta đi tới chỗ an vui hạnh phúc đó. Nếu đạo Phật có tin là tin vậy đó. Tin vào người thầy của mình có khả năng làm điều đó. Tin vào con đường này có thể dẫn mình đi tới nơi tới chỗ. Pháp Hòa ví dụ mình biết đường đi lên Tây Thiên. Cái người chỉ mình đó, thứ nhất là đã từng đi đó, biết đường là tin. Ví dụ bây giờ một cái người tới đây gặp một thầy ở trong chùa mình, hỏi đường đi Tây Thiên, thầy đó chỉ, thì cái người kia họ sẽ tin hơn, tại vì thầy đấy là ở địa phương đấy. Nhưng mà nếu mà hỏi thầy có bao giờ thầy lên Tây Thiên chưa, chưa tôi mới tới tôi không biết gì hết á, rồi mình chỉ người ta làm sao ta nghe mà ta chưa dám tin. Còn cái tin của đạo Phật là tin người thầy là Đức Phật á, có khả năng hướng dẫn. Tin vào con đường mà vị này đi, tin vào lời dạy của vị đó, tin vào đoàn thể của người này có đủ khả năng chuyển hóa. Mình nhìn vào cái tu tập của người ta. Cho nên ở bên Mỹ người ta hay đi kiểm duyệt mấy cái tiệm ăn, mấy cái quán, rồi người ta cho điểm. Maximum là 5 điểm. Chỗ nào mà thấp thấp thì 4 điểm rưỡi là coi như là tốt rồi. Mà chỗ nào mà 3 điểm là trung bình, mà dưới 3 điểm là rầu rồi đó. Trường cái bảng dần dần bước vô cửa là ngay chỗ mà cái bảng order là thấy cái bảng điểm của cái tiệm đó rồi. Tự nhiên ta hơi thấy cái điểm cao, ta có niềm tin vì chỗ này sạch sẽ. Rồi thấy cái số lượng người mà xếp hàng ăn á, người Mỹ họ rất là nhẫn nại. Tại sao phải không? Xếp hàng đông là tiệm ngon. Cho nên cái chỗ mà chúng ta chữ đạo ở đây đó là nhớ là chân lý, là lẽ thật. Hủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cổ. Nếu đó là chân lý, chúng ta không có phải là chúng ta khinh xuất cái thân, nhưng mà chúng ta phải chịu cực khổ thì chúng ta mới cầu được, tìm được cái con đường chúng ta muốn. Ở đời nó ngộ lắm, nhiều khi á, mình thương một người nào rồi á, mình hết lòng đeo đuổi. Ở ngoài đời thiếu gì thanh niên đeo đuổi một cô nào đó, trời nó bị đì muốn chết mà nó vẫn chịu đó. Tại sao? Tại vì nó thương rồi, phải không? Rồi ngược lại một cái cô nào đó thương cái anh đó quá cũng sẽ lụy đó. Mình cứ thấy tình yêu mà nó còn hy sinh kiểu đó. Đó, mình đưa lại cái chỗ chân lý. Cho nên là ngài đạo tiên ngài mới dạy á, vì không còn sự ưa ghét mà chúng ta phải lìa bỏ người thân và đi đến cái chuyện gọi là hy sinh tất cả những cái cực khổ của mình, chịu cực chịu khổ để mà làm việc đó. Ai đến những cái đất nước không phải là xứ của mình, làm đạo khó lắm, khổ lắm. Bây giờ các thầy, thí dụ các thầy các cô đi tu sau này hay các vị ở Việt Nam mới qua rất là khỏe, là tại vì mọi thứ đã có sẵn. Chứ như thời trước, chừng 40 năm trước, trời ơi, các vị mà ra ngoài này mà làm đạo, quý vị thấy ngày nay mà có được một ngôi chùa đâu phải là chuyện bình thường, rất là khổ sở. Mà một thầy nào mà ra ngoài hải ngoại này mà không chịu cực thì nhất định không thể làm đạo được. Tại vì ở đây nó Phật tử đâu có phải như ở Việt Nam, phone tiếng là tới rần rần, chuyện gì mình cũng phải làm hết. Mà thầy nào mà không có cái khả năng mà chịu cực thì không thể nào làm đạo được. Rồi mai này các thầy cũng vậy, mai mốt mà thí dụ mình phải đi làm đạo, mình phải đi về chùa nào mình trụ trì đó, thì nhớ, không phải là tối ngày ở trong phòng mà mình phải ra cầm cái chổi quét nhà, tuyết là mình phải đi xúc tuyết, cỏ cao mình phải đi cắt, bàn thờ dơ mình phải lau. Phật tử người ta ăn có thể người ta dục ly dục chén đó, cuối ngày người ta đi về hết rồi, cuối đời cuối ngày mình phải đi vô rửa. Chuyện đó chuyện bình thường của một vị trụ trì ở ngoài này, nếu vị trụ trì đó chịu làm việc. Còn vị trụ trì mà không làm việc thì cứ phải để đó rồi đợi Phật tử vô làm. Để Phật tử vô thì khi mà họ vô được thì chén bát nó cũng lên tới mũi rồi, phải không? Mà vô cái chùa thấy nó lung tung, nó không có ngăn nắp. Cho nên mình có nhiều khi mình muốn đi ra làm lãnh đạo nhưng không chịu lãnh đạn, đồ đạc tùm lum không chịu lãnh. Phải là mình đi thích lãnh chức mà không lãnh việc, làm sao có chuyện đó được, không? Thành thử ra cái đó là cái chuyện chúng ta cần phải để tâm nếu chúng ta muốn làm việc. Mà nhớ là không có một vị nào mà thành một vị vua mà không trải qua sự gian khổ. Không có một sự thành công nào mà không có một cái quá trình cực khổ. Phải để ý tâm cái đó. Ngài Pháp Hiển á, đi Ấn Độ trước ngày Huyền Trang nha. Chúng ta có một vị tổ, hiệu của Ngài là Pháp Hiển. Trước ngày Huyền Trang, Ngài đi thỉnh kinh từ ở bên Ấn, từ Trung Quốc qua Ấn Độ, rồi ở học ở viện Đại học Nalanda. Khi mà Ngài trở về Trung Quốc, Ngài viết một cái tác phẩm gọi là Phật Quốc Ký. Và chính nhờ cái quyển Phật Quốc Ký đó mà cũng thúc giục cho Ngài Huyền Trang nuôi một cái chí nguyện là đi sang Ấn Độ một lần nữa. Nhưng mà Ngài Huyền Trang, cái cuộc đời Ngài đi Ấn Độ nó vẻ vang, nó thành tựu. Ngài đi, Ngài Huyền Trang trở về viết một tác phẩm tương đương như vậy, tên là Đại Đường Tây Vực Ký. Và cái sự chú thích chỉ dẫn của Ngài Huyền Trang rất rõ ràng. Và các ngài bỏ cái sự mà sung sướng của riêng mình, đi bộ cực khổ hết nước này qua nước nào, tận Trung Quốc mà qua tới Ấn Độ, rồi qua một cái xứ không biết gì hết, phải học tiếng của người ta, tại các ngài là người Trung Quốc mà, học tiếng của người ta, rồi để làm gì? Để trở về quốc độ của mình để dịch kinh, tại lúc đó kinh điển còn nằm trong tiếng Phạn hết, phần lớn đâu có được dịch ra đâu, thì các ngài phải dịch. Rồi ngược lại có những vị tổ từ ở những cái quốc gia như không phải là Ấn Độ, ví dụ như Ngài Kumala Thập, Ngài đâu phải là người Trung Quốc, vậy mà Ngài qua Ấn Độ, qua Trung Quốc, Ngài học tiếng Trung Quốc để Ngài dịch kinh. Ngài Ca Diếp Ma Đằng Trúc Pháp Lan, các ngài đâu phải người Việt, người Trung Quốc, các ngài là người Ấn, người những người xứ ngoài ở Trung Quốc đi vào. Rồi ví dụ như các tổ của mình là người Việt Nam, giờ muốn dịch kinh tiếng Việt thì các ngài phải làm gì? Phải học tiếng Tàu. Học tiếng Tàu rồi mới đem kinh tiếng Tàu đó dịch lại cho tiếng Việt cho mình đọc. Thế mình mới thấy là cái công phu, cái công đức của các ngài là hy sinh đó. Vì đạo mới làm chuyện đó chứ. Nếu mà vì mình là enjoy, không có làm gì hết. Chờ cái chỗ mà cái người tu chúng ta làm là chuyện đó. Mà bây giờ đại chúng cứ để ý trong cuộc sống của chúng ta, một gia đình đó, nếu mà ai cũng cứ ngồi hưởng, ai làm gì, cha phải hy sinh, mẹ phải hy sinh, tất cả mọi người trong gia đình phải hy sinh thì mà chúng ta mới có một ngôi nhà hạnh phúc. Hy sinh này không có phải là làm gì, đôi khi chúng ta bỏ đi cái riêng tư của mình. Ví dụ như người cha hồi trẻ còn độc thân thì có cái thú vui của cha, nhưng khi cha có vợ có con rồi, cha phải chịu hy sinh đó. Chỉ vì gì? Vì cái gia đình. Chúng ta không có gia đình, chúng ta có con đường của chúng ta đi. Cho nên rất nhiều những cái bậc mà cao đức, quý vị có dịp đọc mấy cái tác phẩm đó, ví dụ đọc cái quà và cái phẩm của ngài Trí Quang viết về ngài Pháp Hiển, Cao Tăng Pháp Hiển, hay là ngài viết về ngài Huyền, ba chữ thôi, ngài Huyền Trang, hay là cuốn Huyền Trang. Rồi câu thứ năm là gì? Chí cầu đại thừa, vị độ nhân cố. Chỉ vì đem cái chí hướng, cái chỗ hướng tâm của mình gọi là chí. Cho nên ta kêu chí hướng là gì? Chí hướng là cái tâm mình hướng về chỗ đó, tận cùng của cái tâm mình. Cho nên ví dụ như trời anh nó có chí học lắm. Đó là chí gì? Là tâm đó. Cái chỗ cái tâm mình hướng gọi là chí. Cho nên đảnh lễ chí tâm, đem cái tâm của mình hướng về chỗ đó, lấy cái đầu này mà lễ xuống, thì đọc là chí tâm đảnh lễ. Tâm mà không có chí thì không có làm gì được hết. Cho nên tu phải có chí tu, học phải có chí học, làm việc gì phải có chí. Mà có chí nghĩa là có tâm, mà có tâm thì sắt mình cũng mài thành kim. Hồi đó có cái bài thơ soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc. Lúc nhỏ quá đi tu cạo đầu, lâu lâu nhìn lại thấy mình xấu, soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc. Thôi nín đi mà học, tự mình nói với mình, thôi nín đi mà học. Di Đà kinh một quyển mới học được có mấy trang, biển học rộng mênh mang, cố công thì cũng tới. Cái biển học nó mênh mang, nhưng mà chí mình, cái chí mình là gì? Là cái thang leo. Chí vi thê, chữ thê là cái thang á. Cái chí mình chính là cái đầu thang để mình đi lên đó. Cái sự học của mình nó rộng, cái chỗ mà cái chuyện học nó rộng như một bầu trời. Nhưng có chí, chí hướng của mình chính là cái thang leo. Cho nên mình phải viết vào tập của mình chí vi thê. Chí hướng chính là cái thang để mình lên tới tận trời. Vậy thì cái chí cầu nghĩa là đem cái tâm của mình cầu cái chỗ đại thừa đó. Vậy bây giờ chúng ta sẽ hiểu chữ đại thừa là gì. Không phải là một giáo phái. Đại thừa là tâm lượng, là cái chỗ cứu độ chúng sanh mà Phật giáo muốn nói tới. Chứ chúng ta đừng có hiểu lầm đại thừa là một giáo phái. Cũng được, không sao. Nhưng mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta còn bị mắc kẹt và dễ gây ra cái sự tranh chấp phái này với phái kia. Cái lý tưởng của đại thừa là hành Bồ Tát đạo. Cho nên các tổ đề xướng đại thừa nghĩa là phải đem cái tâm mình rộng ra. Chí cầu đại thừa, nếu mình không có cái tâm lượng bao dung đại thừa, làm sao độ người? Gọi là vị độ nhân cố. Vì để độ người mà cầu pháp đại thừa, chứ không vì cái chuyện khác. Mình không có cái tâm đại thừa thì không độ được ai hết. Tại vì sao? Tâm mình nó nhỏ quá. Cho nên mình có một Bồ Tát là Đại Thế Chí. Cái chí của vị này lớn lắm. Và chính Ngài lớn, cái chí lớn như vậy cho nên Ngài phải đứng với Đức Quan Âm. Tại vì Đức Quan Âm là Đại Bi. Đức Thế Chí, người có chí phải có sức mạnh, cho nên Đức Thế Chí được gọi là Đại Lực. Người nào có đại lực, đại chí, đại từ, đại bi mới phò trợ được cho Đức Phật Di Đà. Tại vì Đức Phật Di Đà là tượng trưng cho thanh tịnh. Còn nếu muốn nói sự công hạnh của Ngài là tiếp độ, muốn tiếp độ mà không có từ bi, không có năng lực, ai phò mình? Cho nên hai Bồ Tát đứng hai bên đó là biểu tượng cho năng lực hộ trì. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi. Bây giờ Pháp Hòa có lòng với toàn thể đại chúng khắp nơi, nhưng suốt thời gian qua nếu mà mình không có các thầy trẻ giúp mình, thôi mình làm được việc, thì mình chỉ là người phóng ra cái ánh sáng đó. Nhưng mà các thầy phải là cái người tiếp cái ánh sáng đó để cho nó đi xa hơn. Cho nên Phật hay ngồi với các Bồ Tát. Tại vì mỗi một Bồ Tát là biểu tượng cho một chí nguyện của Đại Thừa. Cho nên khi mình học Đại Thừa rồi, mình hiểu được cái đạo lý của Đại Thừa, thì mình vượt đi cái sự chấp tiểu chấp đại, mà chúng ta hiểu được cái tận cùng của cái chí nguyện đó. Và chúng ta không còn tranh chấp anh này tiểu, anh kia đại, anh này tông này, anh kia tông kia. Tông nào cũng cần biết, mà không có Đại Thừa thì tông đó cũng chẳng làm nên được cái chuyện lớn. Ví dụ ha, bây giờ mình là tông Tịnh Độ đi. Ví dụ vậy đi. Thầy tu thiền tới: dạ xin lỗi thầy, ở đây chỉ tu tịnh, người Tịnh Độ mới được vô đây ở thôi. Thầy tu thiền thôi, thầy kiếm thiền viện thầy ở đi. Người ta tới, người ta xin tá túc một hai đêm, nói ở đây tu thiền, ở đây tu Tịnh Độ, niệm Phật Di Đà, thầy tu thiền thì kiếm thiền viện thầy ở. Nhiều đó thôi, thiền sao mình tiếp ai, sao mình độ ai? Rồi ngược lại, thầy đó tu thiền, chùa đó tu thiền, thầy Tịnh Độ, thầy chuyên niệm Phật, thầy đi ngang đó không, đây chuyên tu thiền, thầy Tịnh Độ thì đi chùa khác. Thì chưa phải là cái người có chí Đại Thừa. Anh, nếu mà người ta không biết gì, mình tiếp người ta, biết đâu chừng có cơ hội vô đàm đạo, mở ra. Mà chưa thẩm thấu được cái chí tu thì còn phân chia tông dữ lắm. Mà vượt được cái đó rồi là không còn thấy tông gì để phân chia nữa hết. Mà người đó chỉ đi tới gì? Nhất thừa thôi. Nhất thừa, ví dụ tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Nhưng cái mà chúng ta phải vượt là vượt các thừa đó để đi tới chỗ nhất thừa. Mà người mà vượt đi tới chỗ nhất thừa rồi, có phải là không còn gây lỗi lầm của thân khẩu ý do ngã chấp rồi tranh chấp? Hễ còn chấp ngã là thế nào cũng có lời qua tiếng lại, mà lời qua tiếng lại thì thế nào cũng có va chạm, có đụng chạm và có gây lỗi. Cho nên Đại Thừa là thừa của Phật, đã phát hướng thượng, phải làm việc hướng thượng, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Đó là cái chí Đại Thừa đó. Ví dụ như một em học sinh đó, nó học ra nó đấy, con nhất quyết con phải học cho được làm một người bác sĩ mổ chuyên về mắt. Ví dụ vậy đi. Thì em nó quyết chí như vậy, nó sẽ học thành một bác sĩ. Để vì làm gì? Để muốn cứu chữa cho người bệnh mắt. Cho nên mà ông bác sĩ nào mà ông học chuyên khoa gì cái nào đó, thì cái chí của ông là cái đó, vì mục đích là giúp những người bệnh đó. Răng cũng được, mắt cũng được, mũi cũng được. Nói chung là trong thế giới của chúng ta, ai cũng sẽ phát một chí hướng. Ai cũng phải phát một chí hướng. Thì có những người bác sĩ chuyên chữa bệnh thân, thì cũng có những bác sĩ phải chuyên chữa bệnh tâm, như là những người xuất gia chúng ta đây. Thì chúng ta phải có cái tâm trí đó. Thì bây giờ mình không phải là bằng của mình, không phải là bằng bác sĩ, mình cũng vẫn phải là bằng tiến sĩ, mà cũng chẳng phải là cái bằng gì hết á. Mà cái bằng chúng ta có là gì? Bằng tu sĩ. Cái bằng của chúng ta cần có là bằng của một người tu sĩ. Mà hễ mình làm tu sĩ thì phải có cái bằng cấp tu sĩ. Mà tu sĩ đâu ai cấp hết á. Nhưng mà người ta tiếp xúc mình, người ta biết mình có chất lượng tu hay không. Cho nên cái này là gì? Độc hành độc bộ. Chúng ta tu tập như thế nào, học hỏi như thế nào. Mình không phải là người hoàn hảo, nhưng ít ra người ta đến mình, người ta có cái đạo lý gì để người ta học. Trời ơi, ngồi gần mình nói chuyện hồi mình còn thua một người đời nữa. Và thậm chí mình có nhiều khi ta nói trời, cái ông đó ông tu mà ông nói chuyện như người đời vậy đó, là thôi xong rồi. Và thậm chí sao còn thua một người đời nữa, là thôi rồi luôn. Mình không phải là hoàn hảo, mình không phải là perfect, nhưng ít nhất ở nơi mình phải có một cái chất, chút lửa, chút cái chút đạo lý gì. Bao nhiêu năm mà nói chuyện vậy thì cái chí, cái câu này khi mình làm sa di mình học, chí cầu đại thừa. Mà giờ chí cầu thì có, mà đại thừa tiểu thừa không có cái gì hết. Thì nếu mình chưa phải chí cầu đại thừa thì ít nhất cũng phải chí cầu cái gì đó, để khi người ta đến với mình, người ta được cái benefit, cái lợi lạc. Cho nên mình không độ người ta được qua thân, qua thì mình độ qua khẩu, được rồi qua khẩu độ qua thân giáo. Mà cái thân giáo là cái dễ làm nhất. Có khi mình không biết thuyết pháp, không biết nói đạo lý, nhưng mà cái cách sống mình rất đạo lý. Nói cái chuyện mà người ta thấy mình sử dụng đồ đạc trong chùa, học được cái tâm, biết tiết kiệm cho tâm bảo. Mình không có hà tiện nha. Cái từ chúng ta dùng là tiết kiệm cho tâm bảo. Trời ơi, gì mà hà tiện như vậy? Ủa, hà tiện cũng được, nhưng mà tôi không phải bằng tiện, mà tôi tiết kiệm cho tâm bảo. Vì tất cả đồ đạc ở đây không có mình bỏ ra gì hết á, cái gì cũng là của bá tánh bá gia. Cho nên nhất nhất mình phải tiết kiệm. Cái gì cần thì xài, không nên phí. Người ta, mình xài đúng mức cứ xài, nhưng mà không được phí. Thì cái chỗ chí cầu ở đây là cầu cái gì? Chúng ta muốn được cái đại thừa thì trước hết phải có cái tiểu thừa đi. Mà tiểu thừa của chúng ta là gì? Là cách sống hàng ngày, cách làm việc hàng ngày, cách đối nhau hàng ngày. Đó là cái tiểu thừa của chúng ta đó. Người ta tới mình, người ta nghe chưa được một câu đạo lý nào cao siêu, nhưng không cần. Cái chuyện đó để các bậc cao đức lo. Giờ miễn sao mình có duyên với các đạo hữu Phật tử, các huynh đệ mình, ta tới gần mình, ta học được cái gì nơi mình. Tự nhiên, ồ, vậy thì cái chỗ mà chí cầu này, tu học này đâu có phải là đợi khi nào mình đạt cái gì lớn lao. Ta chỉ cần gần mình, ta học được cái tánh đó, hỷ xả của mình thôi, không có chấp nhất. Người ta học được cái tánh rộng lượng của mình, ta học được cái tánh nhẹ nhàng của mình. Không phải đụng mọi thứ là mình la quay quái lên. Mà chúng ta, ví dụ như bây giờ mình có quyền mà mình sử dụng quyền, đó là chuyện bình thường. Mình quyền rất cao, rất nhiều, mà chẳng bao giờ thấy mình sử dụng cái quyền của mình, đó mới là phi thường. Ví dụ như trụ trì mà lúc nào, tôi là trụ trì, tôi nói quý vị phải nghe. Tôi là tri sự, tôi nói quý vị phải nghe. Thì thôi, cái chuyện đó bình thường thôi. Thì thôi tôi nghe. Nhưng mà mình có quyền mà mình không có sử dụng cái quyền đó. mà lúc nào cũng nhẹ nhàng. Thí dụ như người chủ đi mà vô, tôi là chủ tôi nói quý vị phải nghe, thì có nhiều khi người ta phiền quá, tôi đâu có dành với chị đâu, tôi đâu có dành với anh đâu, thì thủy chung anh chị vẫn là chủ mà. Nhưng mà nếu mình là chủ mình nói em ơi em giúp giùm chị này nha, trời ơi người làm ta làm chết bỏ luôn. Con ơi con giúp giùm sư cô này, ê làm này một cái coi, một cái thôi nha cô, tại con nghe cô nói con quải quá, một cái thôi nha. Vị độ nhân là gì? Là độ người phải không? Mà độ người là độ làm sao? Đâu có phải người nào cũng ngồi đó cho mình độ đâu, đâu phải người nào cũng vô ngồi cúi đầu cho mình độ đâu, mà có những người khó độ vô cùng. Nhưng mà vì độ nhân mà chúng ta phải có chí nguyện. Sẽ có những người ta khó độ lắm, nhưng mà qua cái cách sống của mình cảm phục người ta hết. Qua cái cách mà mình ứng xử với người ta, mình cảm hóa người ta hết. Hôm qua con anh đệ tử bên Mỹ, anh đạo chúa, trong một cái khóa tu đó, cái anh nghe tên của mình, anh đi tới. Mà cái buổi chiều đó là anh xin gặp, anh chất vấn. Nhưng mà suốt thời gian ngồi đó, nói gì mình nói bình thường mình tiếp để. Sau cái buổi chiều đó rồi là không bao giờ còn muốn có một sự tranh chấp gì giữa đạo giáo nữa. Mà giờ gặp thầy là chỉ muốn tham khảo cái sự tu tập. Tại vì bây giờ nhận ra rồi, đạo đâu phải để mình đi mình để mà mình ngồi mình luận. Đạo là chính là cái cách sống của chúng ta. Sau thời gian xin quy y. Tại vì cái cách cái đạo là mình phải ứng dụng, chứ không phải để ngồi chung, để không phải chúng ta ngồi chúng ta khoe khoang. Bây giờ cái bức tranh của nó đẹp cỡ nào đi nữa mà anh cứ khoe hoài, tự nhiên ta nghe nó chán, để ta tự ta ngắm. Rồi ta tới ta ngắm, ta nhìn, ta mới tìm ra được cái tinh tế của cái bức tranh đó. Cho nên đại chúng nhớ là mình học đạo là mình truyền đạo được, mình hành đạo được hết, chứ không phải là đợi mình ngồi pháp tòa đâu. Cái cách mà chúng ta ứng xử, cái cách mà chúng ta tới với nhau, mà nhất là những người mà có duyên đến với mình, mình phải làm sao mình độ họ. Mà chữ độ đây nó bất khả tư nghị lắm. Đừng có nghĩ là người nào vô đây cũng phải ngồi khoanh tay cho mình nói không. Thậm chí có những người ta vô đây người ta còn khinh thường mình nữa. Nhưng đừng vì cái sự khinh thường người ta mà mình làm ngược lại. Chính lúc đó mình sẽ độ họ. Mai mốt quý vị học đọc cái kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân này, sắp tới đây đọc vô phẩm Ubali. Đây, ngày mai ngày mốt là học đọc phẩm Ubali. Ubali là ai? Ngài Ubali là ai? Là một người cùng đinh trong xã hội Ấn Độ. Phật độ Ngài Ubali rồi các ông sẽ tới chất vấn, rồi mình sẽ thấy đọc hay lắm. Đó rồi sáng đọc phần cuối thấy mình trong đó chưa? Thấy nghiệp lực của mình trong đó chưa? Có một cô đây gửi cái mail cho thầy mà thầy chưa trả lời. Hy vọng là cô đọc được cái kinh này tự trả lời. Cô copy bác gì bác kính pháp đó. Nói đạo Phật Đức Phật bình đẳng mà tại sao đối với người nữ bất công như vậy? Có bác kính pháp trong đó. Bắt người nữ phải phục tùng người nam. Nhưng mà thật sự ra nó rất nhiều vấn đề trong cái bát kinh pháp đó. Nếu chúng ta không hiểu được bối cảnh lịch sử thời đó, chúng ta không thương Đức Phật đâu. Chúng ta phải hiểu được cái bối cảnh của ngay thời đó. Thời đó là người nữ Ấn Độ không có giá trị gì hết. Nhưng mà nếu Đức Phật tiếp nhận họ một cách dễ dàng thì Đức Phật sẽ bị sự chống bán. Hiểu không? Cho nên Đức Phật phải giả bộ. Thôi thôi, không có nhận đâu, không có nhận đâu. Để làm gì? Để người ta thấy rằng Phật ba phen từ chối. Hơn nữa, cái người vô sinh tu là lúc đó là ai? Bà gì? Bà Mahabhasabade. Mà Mahabhasabade là đang là một đương kim hoàng hậu, mà là kế mẫu của Đức Phật, của Thái tử Siddhartha. Thì quý vị cứ nghĩ, kế mẫu vô sinh tu, một hoàng hậu vô tu, mà nếu Đức Phật không có những cái điều lệ thì bà vô đó, bà là một mẫu hậu trong chùa luôn, chứ làm người tu gì nữa vậy? Hiểu được từ chỗ đó không? Rồi bây giờ mình, ví dụ mình là mình người nữ, mình tự mình quán chiếu, tự quán chiếu cái nghiệp lực của mình, mà cuối cùng phải chấp nhận vô, mặc dù phải bị hoại trước 500 năm. Nó tự ái quá, phải ráng tu mới được. À, nếu mà anh ráng tu thì đạo Phật khỏi hoại, thế thôi. Còn anh không tu là đó, rõ ràng hoại nè. Còn anh ráng tu, đạo không hoại. Cho nên mạt pháp có, nhưng nếu đệ tử Phật không tu thì mới mạt pháp. Nhưng mà pháp của Phật không có mạt à, chân lý của Phật không có mạt. Cho nên là thời mạt pháp, không phải pháp của Phật mạt. Mà chúng ta không hiểu pháp đúng, hay chúng ta không có sự tu tập, chứ nó không phải là the end. Trong đạo Phật đó, Đức Phật có dạy mình đó, trên đời này có những người quý nè. Một á, từ cái không mà làm nên có, từ cái đổ vỡ mà biết sửa chỉnh. Thấy không? Ví dụ như bây giờ chúng ta không có gì hết, qua đây ở hải ngoại chúng ta không có gì hết, từ hai bàn tay trắng chúng ta xây dựng một cộng đồng người Việt, chùa chiền, nhà thờ, mọi thứ đó, chúng ta từ cái không có gì mà chúng ta dựng lên. Nhưng mà nhớ nha, dựng rồi đừng nghĩ là nó vậy nó sẽ yên, nó sẽ đổ vỡ nếu mà chúng ta không có chịu ngồi lại. Chí cầu đại thừa, vị độ nhân cổ. Mà nếu chúng ta hiểu được, chúng ta có tư duy, chúng ta có suy nghĩ, thì chúng ta gạch đích hai chữ độ người, vị độ nhân. Chúng ta gạch đích cái chữ đại thừa hay là chí cầu. Cứ mỗi một câu đó, chúng ta gạch đích một chữ nào đó, để rồi chúng ta tìm tòi cái tận cùng của nó. Đừng có đọc sơ, đừng có đọc cái kiểu như học thuộc lòng một cái bài kệ. Hồi đó mình có phải, dĩ nhiên đầu tiên mình phải học vậy đó, phải học cho thuộc cái đó. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố, nhì giả quỷ kỳ hình hảo ứng pháp phục cố, tam giả các ái từ thân vô thích mặc cố, tứ giả quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố, ngũ giả chí cầu đại thừa vĩ độ nhân cố. Phải học. Nhưng mà rồi sau khi thuộc lòng rồi, đem nó ra trở lại, chúng ta hãy trải lòng mình sống với từng câu đó. Chúng ta phát hiện ra, trời ơi, một câu thôi mà quá trời chí ý nghĩa đại thừa ở trong đó. Cho nên nội cái chuyện mà giống như cái ngũ quán vậy đó. Ngũ quán là nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhì thủng kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng vậy. Nghe tưởng đâu là chỉ nói chuyện ăn uống trong lúc đây, mà nó quá chừng đạo lý tu sống ở trong đó. Thì đó là cái câu mà chúng ta, cái đức của một người sa di. Sa di ưng tri ngũ đức, phải cần biết năm cái đức đó. Còn mấy phút thôi, thì Pháp Hòa xin nhắc một chuyện ngày mai mình phải thực hiện. Đó là ngày mai chúng ta làm lễ tự tứ. Đại chúng nhớ là chữ tự tứ chứ không phải là tự tử. Rồi thứ hai là cái chữ này là tiếng Phạn là Pavarana. Cái nghĩa của nó là gì? Cái nghĩa của chữ tự tứ là cầu thỉnh, hay là nói một cách khác là thỉnh tội. Nó đi ra từ một cái câu chuyện là lúc đó các thầy tỳ kheo an cư 3 tháng, thì các vị giữ một cái pháp gọi là không ai nói với ai. Cho nên rốt cuộc sau 3 tháng đó, cũng ở chung chùa 3 tháng mà xong 3 tháng rồi thì không ai biết gì hết. Đức Phật mới biết được chuyện đó thì Ngài mới vỡ. Các ông tụ họp với nhau một nhóm người như vậy mà câm suốt 3 tháng. Thì bây giờ ví dụ như mình đi, đó giờ quý huynh đệ mình ở chùa đây 3 tháng, tới giờ ăn bó xuống, ăn ăn xong bó đứng dậy về phòng, suốt 3 tháng mày nói tài hết thì ai học được gì, mà chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Phật mới nói á, cái vấn đề tu không phải là các thầy nín mới gọi là tu, mà các thầy muốn tiến thân là các thầy phải chịu khó thỉnh cầu các vị khác chỉ cái lỗi cho mình. Cho nên từ đó Phật mới dạy cái pháp tự tứ. Mà Phật dạy pháp tự tứ bằng thân giáo của Ngài. Câu chuyện này được kể trong kinh, thì cũng là cái ngày rằm đó. Phật ngồi giữa đại chúng 500 thầy tỳ kheo, các đại đức, các thầy hãy suy xét cho kỹ, tôi có lỗi gì không ở ba chỗ thân, miệng, ý. Các thầy hãy thẳng thắn chỉ lỗi cho tôi. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất bạch Đức Thế Tôn, thân Như Lai không có lỗi, miệng của Như Thế Tôn không có lỗi, ý của Thế Tôn không có lỗi. Rồi ngược lại các thầy mới thỉnh Đức Phật, vậy thì chúng con đây có lỗi gì không, xin Phật, xin Thế Tôn hãy vì chúng con. Và chúng ta nhớ rằng á, trong một cái cộng đồng, trong một xã hội, trong một đoàn thể, nếu chúng ta làm việc chung, chúng ta sống chung, mà chúng ta không có nhận, thứ nhất là mình phải có tâm cầu học, nhận lỗi. Người lớn hơn phải có tâm chỉ lỗi. Thì và cả hai bên, một bên xin chỉ lỗi và nhận lỗi và sửa lỗi, bên kia thì chịu làm gì? Chỉ lỗi, có lòng thương chỉ lỗi, thì cái cộng đồng đó, cái cơ quan đó, cái chỗ làm đó nó mới tiến bộ được. Cái người mà đứng ra chỉ lỗi đó, người đó phải đủ 5 điều kiện. Một á, là phải nói đúng thời đúng lúc, gọi là không nói phi thời. Ví dụ đi ha, ví dụ cái thầy đó thấy lên thầy tụng kinh mà thầy thô tháo, thầy cười giỡn, mình không thể hét la thầy ở trên chánh điện vì cái đó không phải đúng lúc dĩ dạy. Sau khi xong đi, mà hơn nữa đó, nếu như á, trong kinh còn kể á, cái một cái nhóm tỳ kheo á, lợi dụng cái chuyện Đức Phật nói là các thầy phải chỉ lỗi nhau đó, thì các ông tha hồ tung hoành sống chung chùa mà chỉ trích Đức Phật nói cũng không được, phải đợi lúc người ta thỉnh mình chỉ lỗi. Tại sao? Vì khi mình, cái người phải có lòng xin cái chỉ lỗi, và lúc đó họ mới đang ở trong cái vị trí, cái tư thế họ chấp nhận cái lời đó. Thì tự nhiên ta đang dễ lợi chỉ xỏ người ta thì làm sao ta chấp nhận được. Cho nên trong kinh luật dạy rất rõ, người mà chỉ lỗi phải nói đúng lúc. Điều thứ hai, phải thành thật, không có nói dối, phải thành thật. Điều thứ ba, phải vì lợi ích chung mà nói, chứ không phải có tư thù tư kiến. Thí dụ như tôi nói cái này là tôi có ý muốn xây dựng cho chung, tại vì nó không có hay cho cộng đồng, cho chung. Thí dụ vậy đó. Thứ tư là phải vì tâm từ mà nói. Vì tâm từ là gì? Là cái tâm từ bi. Điều thứ năm là phải nói lời nhã nhặn, ái ngữ. Đó là năm việc mà cái người chỉ lỗi phải thực hiện. Phải đủ như vậy thì mới đủ cái chất để mà lên chỉ. Một là gì? Nói đúng lúc. hai là nói thành thật, ba là phải vì lợi ích, không vì tổn hại. Phải vì lợi ích chung là một nha, mà phải đừng có vì tổn hại cái người đó nha. Nói mà để cho người đó có thêm lợi ích chứ không phải để cho người đó xuống tinh thần, quan trọng. Cho nên mỗi lần nhiều khi muốn nói với thầy gì, thầy nói sao? Này thầy nhắc nha, không phải là la rầy gì hết, nhắc thôi. Nếu mình nói xong nó nhục chí nó luôn là mình biết là mình. Thí dụ như giờ cha đi, cha muốn nói gì con, mẹ muốn nói gì con đi, con nên làm như vậy nè, con đừng làm vậy nó không có hay. Đó, mình lên tinh thần đứa con đúng không? Con thử đi, mai mốt con thử làm kiểu của mẹ nói coi. Mày đó, mày không có bằng cái thằng ở hàng xóm, cái thằng đó nó giỏi hơn mày nhiều, mày chẳng ra gì hết, tao nuôi mày uổng cơm. Rồi mình nói xong nhỏ nhục chí luôn, nhỏ không học nổi luôn. Có nhiều khi có nhiều vị còn nói nặng nữa, tao nuôi con chó con mèo nó còn biết giữ nhà nữa, còn tao nuôi mày mày đi ngông mày chẳng làm được gì. Thì những cái đó, đó cũng là một cái hình thức chỉ, nhưng mà nó nhục chí đứa nhỏ đi, nó tổn hại, nó tổn thương đứa nhỏ. Mà đừng, mà thật sự mà nói, không có cần phải đợi tới tự tử nữa. Nói chung đây là cái phẩm hạnh của một người mà muốn xây dựng người khác. Phải nói đúng lúc, phải nói thành thật, phải vì lợi ích không vì tổn hại, phải vì tâm từ không có ác ý. Tôi cố tình tôi nói câu này này cho nó chết nó chơi, thí dụ vậy. Và cái thứ năm là gì? Nói lời nhã nhặn, không nói lời thô lỗ. Cộng thêm, người đó không có thiên vị, không có thương người này ghét người kia, không có thiên vị là vùng miền, không có giận dữ, không có si mê, không có khiếp sợ. Trong cái pháp tự tứ, lúc mà bạch tác tiền phương tiện xong rồi, có vị nhân giả nào kham năng làm người nhận tự tứ không? Ở trong đó có một vị sẽ thấy rằng mình là một vị lớn ở đây, có đủ những đức tính, tôi kham năng. Chừng đó mới thỉnh vị đó lên làm cái người nhận tự tứ của đại chúng. Vậy thì cái ngày rằm tháng 7, theo truyền thống của Phật giáo Bắc truyền, chúng ta an cư từ rằm tháng 4, gọi là bắt đầu mùa an cư. Và cái ngày mà chúng ta mãn thì gọi là ngày tự tứ. Cái ngày đó là rằm tháng 7 theo Phật giáo Bắc Tông. Còn nếu mà theo Phật giáo Nam truyền á, thì các vị sẽ an cư rằm tháng 6 và sẽ kết thúc vào rằm tháng 9. Hiểu ý không? Bên Theravada là 3 tháng, sau mình tới 2 tháng hả? Mình tháng 4, bên kia tới tháng 6 là. Các vị đó an cư cuối tháng giữa tháng 6 bên Nam truyền. Còn Bắc truyền là an cư từ giữa tháng 4. Và cái ngày lễ mà mãn đó đều có ý nghĩa chung hết là tự tứ. Bắc Tông cũng gọi là tự tứ, Nam Tông cũng gọi là tự tứ. Và mục đích là để xin các vị chỉ lỗi cho mình qua ba việc: một là thấy, hai là nghe, ba là nghi. Thầy thấy con có lỗi, thầy nghi con có lỗi, cái gì nữa? Thầy nghe con có lỗi. Thì cái văn bạch đại đức nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng tự tứ, con tỳ kheo xòi mít ổi bưởi chôm chôm cũng xin tự tứ. Nếu có lỗi được thấy, được nghe, được nghi, nguyện đại đức thương tưởng chỉ giáo. Nếu con thấy có lỗi sẽ như pháp mà sám hối. Đó là nguyên văn. Và chúng ta nói như vậy 3 lần. Còn nếu mình là sa di thì lên mình đổi chữ lại. Chứ đừng thấy người ta để vậy cái mình cứ lên đọc ào ào, không? Mình là cái gì mình tự lên mình biết. Có nhiều khi người ta không có làm đủ. Ở đây mình cứ sợ các vị lên nói trật á, làm sắp vậy nè. Đầu tiên là tỳ kheo, cái hết tỳ kheo cái rút ra cái tới sa di, tới thức so, ví dụ vậy. Có nhiều khi mình tự mình biết, nếu mà các vị rành rồi đó, lên đọc không có trật, mình biết mình là ai, mình xưng. Nhưng mà nhớ là không có xài cái chữ thích nữ gì trong đó nha. Con sa di ni gì đó, con tỳ kheo ni gì đó, con tỳ kheo gì đó, không có cần chữ thích nữa. Con tỳ kheo Pháp Hòa, con tỳ kheo gì đó, con tỳ kheo ni gì, con thức so mana gì, không có thích gì, thích nữ gì trong đó nữa. Đã sa di ni rồi người ta biết nữ rồi, và thêm chữ thích nữ vô đó làm chi nữa. Con sa di nữ, thích nữ. Thật sự là nhiều khi mình xài, mình nghĩ là mình đủ bài bản, mà thiệt sự là nhìn vô cái bản quấy của mình là biết là dư chữ quá, không biết chỗ nào cất, cất lên cho đủ chữ vậy đó. Không cần. À, tự tứ, ngày mai mình thực hiện cái đó. Thì trước khi mình tự tứ thì Pháp Hòa nhắc lại để cho đại chúng hiểu được cái chữ tự tứ là gì. Tự tứ là thỉnh tội, là thỉnh cầu sự chỉ dạy, và mục đích là để xây dựng cho tăng thân, cho đoàn thể. Và người mình phải có lòng xin lỗi, xin ta chỉ lỗi, có lòng xin chỉ lỗi. Có khi là thỉnh, có khi đọc là thỉnh thỉnh, dịch là thỉnh thỉnh. Thỉnh cái vị đó chỉ cái lỗi cho mình. Mình phải xin người ta chỉ cái lỗi, và người đó sẽ chỉ lỗi mình. Và nếu chúng ta thấy đúng như vậy, chúng ta xin sám hối. Và lỗi thì chúng ta có ba việc: thân, miệng, ý, do tham sân si. Và người ta có thể thấy lỗi mình ở ba trường hợp: nghe mình có lỗi, nghi mình có lỗi, và thấy mình có lỗi. Thì cái lỗi mình do nghe, thí dụ như ta, tôi nghi thầy như vậy, dạ bạch thầy, dạ đúng, ngày đó con có làm việc đó nhưng mà thật sự không phải vậy. Thí dụ như mình nghi thì mình trình bày. Còn nếu không là dạ con xin ghi nhận và sám hối. Rõ ràng giờ đó mình không làm, mình thật sự không có làm gì gọi là phạm giới. Tuy nhiên là mình đã thể hiện cái điều đó để cho người ta nghi ngờ mình, đó cũng là cái lỗi. Và để cho mình có những cái tác phong để cho người ta phải thấy sơ xuất, vân vân. Thì cái ý nghĩa chữ tự tứ là vậy đó. Mùa. Còn thí dụ như bây giờ á, nếu mình ở, nhưng mà cái trường hợp tự tứ này là phải cái số lượng đông. Còn nếu ví dụ bây giờ mình có 4 tỳ kheo thì sao? Có cần phải mời một người lên nhận tự tứ không? Không cần, chỉ cần đối thú thôi. Hai vị đó với nhau, hai vị này với nhau là xong. Còn nếu mình ở một mình tâm niệm an cư, thì lúc mình tâm niệm an cư thì mình cũng tâm niệm tự tứ. Thí dụ như mà tới cái giờ mùa an cư rồi mình ở con mình à, thì mình lên bằng Phật mình bạch: hôm nay mùa hạ chúng tăng an cư, con tỳ kheo ở tại nơi này cũng xin tâm niệm an cư. Xong rồi tới ngày đó, hôm nay chúng tăng tự tứ, con tỳ kheo gì đó cũng xin tâm niệm tự tứ. Nếu mình ở một mình thì mình tâm niệm an cư, tâm niệm tự tứ. Còn nếu mà không đủ số lượng tỳ kheo, không có đông, chỉ có 4 người thôi, thì chúng ta cứ đối thú tự tử. Mà khi mình đối thú á, hay là lúc mình bạch an cư cũng vậy, đối thú an cư cũng vậy, cái vị lớn thì đứng, cái vị nhỏ thì quỳ. Giống như bữa Pháp Hòa cho thầy Đức Tạng vậy đó. Đối thú thì khi Pháp Hòa nói thì thầy Đức Tạng quỳ, và ngược lại khi thầy Đức Tạng nói Pháp Hòa không cần quỳ. Và người lớn không cần lễ người nhỏ, chỉ cần đứng nhận lễ, nhưng mà phải đối thủ. Tại vì thể tánh là tỳ kheo. Thôi mình nghĩ đi. Pháp môn sinh nguyện hồng mà nghĩa sinh nguyện đền, phiền não xin nguyện đoàn, quả Phật xin chứng minh.